Cô Tống Lập, Minh Kha quay lại tôi. Cô đang dựa vào anh ấy rồi gọi đó là tự quyết sao? Câu hỏi đánh trúng nơi tôi vẫn cố né. Tôi đóng tập hồ sơ. Ngày mai tôi sẽ gửi dự toán không có chữ ký của kiến trúc sư Lục. Anh ấy chỉ xác nhận những hạng mục pháp luật yêu cầu người có chuyên môn. Sau khi Minh Kha đi, Hoài Cần nói, em không cần loại anh khỏi mọi việc để chứng minh mình độc lập. Tôi cần biết đâu là việc của tôi. Vậy em quyết định đi. Anh đẩy bảng chi phí về phía tôi. Anh có thể giải thích từng dòng. Em chọn phương án và chịu trách nhiệm về lựa chọn nó. Chúng tôi tranh luận gần 2 giờ. Tôi bỏ hệ thống kệ đóng cố định để giảm chi phí, giữ lối vào không bậc và quầy thấp. Hoài Cần phản đối việc trì hoãn sửa điện vì nguy hiểm. Tôi đồng ý sau khi anh giải thích hậu quả bằng những ví dụ dễ hiểu, không lấy chức danh ép tôi. Khi bản dự toán hoàn tất, con số vẫn cao. Tôi đề xuất phí thành viên tự nguyện, lớp hướng dẫn sửa sách cuối tuần và quỹ cộng đồng minh bạch. Bà Tần đồng ý chuyển bộ sưu tập cho một tổ chức phi lợi nhuận nếu bà có quyền giám sát trong 2 năm đầu. Đó là lần đầu tiên kế hoạch có thể sống mà không dựa vào tiền riêng của bà. Trên đường về, mưa bất ngờ đổ xuống. Chiếc ô giấy dầu cũ chỉ đủ che một người. Hoài Cẩn đưa nó cho tôi rồi bước ra khỏi mái hiên. Tôi gọi anh lại. Anh có thể đứng chung, nhưng đừng cầm ô thay tôi. Anh dừng một nhịp rồi bước vào dưới tán ô. Tôi giữ cán, anh đi phía mép ngoài. Vai áo nhanh chóng ướt. Khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn 3 năm qua, nhưng lần đầu tiên nó không được tạo bởi thói quen hay nghĩa vụ. Lá thư bắt đầu bằng việc anh không muốn giữ một vai trò. Tôi nói, vai người nhà phải không? Hoài Cẩn nhìn con đường ướt phía trước. Anh muốn em đọc toàn bộ trước khi kết luận. Tôi sẽ đọc khi dư.